桥，嗯，国宴，嗯。Này dài đến 40 chữ.
40
chữ. Chọn 40 hả? Nôn vậy. Chúng anh đọc chuyện nên lấy cái cuối cùng nó đọc cho biết. Biết thủ phạm là ai, đỡ công hồi hộp. Bảy câu ai biết được đời trước ai biết được đời trước câu số 2 thấy cõi trời đọa xứ là Tam Bắc Đạo. Ai biết được đời trước thấy cõi trời đọa xứ. Đấy, câu số 3. Đạt được sinh diệt tận. Đạt được sinh diệt tận. Thắng trí. Số 4. Thắng trí. Đấy, tự viên thành. Số 4, thắng trí tự viên thành. Số 5, bậc mâu ni đạo sĩ. Số 6, viên mãn mọi thành tựu. Số 7, ta gọi Bà La Môn. Phẩm này là phẩm Bà La Môn. Điện 40. Hạnh của thí chủ quyết định phước báo của cúng dường. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại kỳ viên liên quan đến câu hỏi của Bà La Môn Devahita. Một hôm, Thế Tôn bị chứng khó chịu trong người, liền bảo tôn giả Uppavana đến nhà người Bà La Môn tên Devahita xin nước nóng. Tôn giả đến nói rõ chứng bệnh của Đức Phật và xin ông Bà La Môn nước nóng. Ông nghe vậy vô cùng hoan hỷ. Thật may mắn cho tôi quá, được dịp cúng nước nóng cho bậc giác ngộ vô thượng. Ông lấy nước nóng và một bình mật mía đưa tôn giả, ra lệnh cho một gia nhân mang đỡ cái nước nóng đó đi. Tôn giả thỉnh Phật tắm nước nóng, pha mật bằng nước ấm cho Ngài dùng. Ngay sau đó, cơn đau của Ngài dịu xuống. Ông Bà La Môn thầm nghĩ, người ta nên cúng dường ai để được phước lớn, ta sẽ hỏi Đức Thế Tôn. Ông đến gặp Phật và đọc một bài kệ, bố thí cho ai là phước lớn, ai là người nên đáng được cúng dường, thí chủ phải thế nào mới được phước vô lượng. Đức Phật dạy một người Bà La Môn như sau: cúng dường sẽ được phước báo rất lớn. Đó chính là bài kệ Ngài nói. Ai biết được đời trước Người nào mà biết được đời trước, thấy tất cả cõi trời, thấy tất cả tam ác đạo. Đó. Người nào đạt được sinh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc mâu ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu, ta gọi bà la môn. Thì đây không có giải thích nhiều, nhưng mà theo câu hỏi của ông bà la môn đó, là cái đối tượng, cái điền đó, nào là bố thí cho ai là phước lớn, ai nên được cúng dường, là hỏi cái điền. Điền là ruộng phước ạ. Hỏi cái đó là một là phước điền, hai là đến thí chủ phải thế nào mới được phước vô lượng. Thì cái bài kệ nói thì nó có thể là nói cho cái điền thôi. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sinh diệt tận, thắng trí tự viên thẳng, bậc mâu ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu, đó là cái người đáng cúng dường nhất, ta gọi bà la môn. Thì thí chủ nào mà cúng dường như vậy cho những bậc đó thì gọi là bà la môn. Thì đó là theo mình thấy, theo cái ý nghĩa câu nói. Bây giờ trong này nó không có cái giải thích khác, Đức Phật chỉ nói đến bài kệ mà nó có hai câu hỏi, câu hỏi về điền và một câu hỏi về cái người thí chủ. Thì trong này á, những cái này là phải là điền hết, nhất là đạt được sinh diệt tận, bắt buộc là đứng ứng cúng a la hán, thắng trí tự viên thành. Đó. Tự viên thành là tự thành tựu tự lực của mình á, với cái thắng trí đó mà thành tựu cái việc phải làm sinh diệt tận. Bậc mâu ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu, thì nó đều là điền hết. Cho nên Đức Phật mà trả lời như vậy ấy, thì nó là điền. Bây giờ không chỗ nào để giải thích là thí chủ phải như thế nào. Chỉ còn hai câu đầu, ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ. Thì cái này thí chủ cũng khó mà biết được lắm. Cho nên nó cũng đều là, có thể nó thuộc về điền, tức là thuộc về người được cúng dưỡng. Nhưng mà bắt buộc cái người thí chủ mà được phước vô lượng là cái người phải tin nhân quả. Tin nhân quả là tin vào cõi trời và các tam ác đạo, chứ không phải chỉ biết cõi người. Nên cái căn bản của một người thí chủ phước lớn là phải vậy. Dĩ nhiên là thành tâm. Mà nếu nói theo trong Thì Đạt Ma cầu xá là phải có thất thánh tài. Thí chủ phải có thất thánh tài. Phải có tín này, phải có đa văn, phải có huệ, phải có giới, phải có xả, rồi phải có tàm, có quý. Tàm quý là hai cái thiện căn nên bắt buộc phải có, nó mới đúng là thiện. Phải có tín, phải có giới, giới là thanh tịnh. Tâm mình phải có giới, có tín thành, phải có đa văn, phải có huệ. Tất cả cái đó nó thuộc về trí huệ. Trí huệ ấy, là thấy nhân quả, biết nhân quả, có xả thí, có xả. Thì nếu theo câu xá đó thì bố thí là có đủ bảy cái bảy điều đó. Ở đây cái người viết lấy cái tựa đề là hạnh của thí chủ quyết định phước báo của cúng dường. Bởi vì cái câu cuối cùng là ta gọi Bà La Môn, cho nên lấy tất cả những cái gì ở trên đó trở thành là cái hành của thí chủ, biết được đời trước, thấy cõi trời, thấy ta mắt đạo, đạt được sinh diệt tận, thắng trí tuệ viên thành, bậc mô ni đại sĩ, viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn. Đó, thành ra mới nghĩ như vậy. Thì tất cả mấy cái đó là chỉ trả lời cho cái câu thí chủ phải thế nào. Mà thí chủ như vậy ấy, thì quá lý tưởng, cho nên công đức hạng nhất là A-la-hán, cúng dường cho A-la-hán, tức là người cúng và người nhận đều thanh tịnh hết, giải thoát hết. À, đây thì mình biết là không có sự giải thích ấy, mà nếu mà theo hai câu hỏi đó, thì nãy giờ mình phân tích là như vậy. Thế là Đức Phật nói lên cái người cái phước điền cao thượng nhất, còn thí chủ phải thế nào mới được phước vô lượng. Thì câu kết luận của Đức Phật ta gọi Bà La Môn. Đức Phật nói một người Bà La Môn như sau: cúng dường sẽ được phước báo rất lớn. Đó. Cho nên theo cái câu nói đó thì tất cả cái đó là gọi là Bà La Môn. Thế là Đức Phật như vậy là chỉ, nếu mà theo đó là chỉ trả lời cái câu thí chủ phải thế nào mới được phước vô lượng. Còn bố thí cho ai phước lớn, ai nên được cúng dường thì sẽ không có ở trong bài kệ này. Nên đó là cái mình phân tích ạ. Nó có thể có nhiều cái ý nghĩa nói như vậy. Thì có một điều Bà La Môn là được kính trọng vô cùng, một giai cấp cực coi là cao nhất. Có nhiều Bà La Môn là những cái người coi như là tôn giáo mà trong đời, để cho vua chúa làm cúng lễ tế tự cho vua chúa, phong thái tử lên ngôi vua, tất cả mấy nghi lễ đều phải có Bà La Môn đứng cầu nguyện làm lễ. Thành ra Bà La Môn là chủ về lễ tế tự, nghi lễ của, đúng là của hoàng cung cái gì. Bà La Môn học thông thái lắm, cho nên đôi khi Bà La Môn là coi tướng luôn. Có nhiều Bà La Môn biết rất nhiều nhiều điều về Bà La Môn, lại có cả huệ suy luận tư duy nữa. Rồi có nhiều Bà La Môn là có thể gọi là tu tập, nhưng mà chính yếu là như vậy, chính yếu là làm lễ tế tự cho vua chúa. Bà La Môn thì theo lấy kinh điển Vệ Đà làm kinh điển của Bà La Môn. Bà La Môn lấy Phạm Thiên là thượng đế, cho nên có nhiều Bà La Môn rất là thế lực, được đất đai rất lớn, có thế lực là mạnh lắm. Cho nên nó có nhiều ở trong các kinh điển của Nam Tông á, Pali á, Đức Phật tiếp xúc với Bà La Môn rất nhiều trong vấn đề nói pháp. Có nhiều Bà La Môn là tấn công Đức Phật không 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 chấp nhận, rồi bị khuất phục. Có nhiều Bà La Môn rất kính trọng Đức Phật ngay cả khi chưa gặp. Nên này biết là cái danh từ Bà La Môn nó khi mà Đức Phật nói nó theo cái nghĩa tốt đẹp á, thì là nói theo cái nghĩa đúng nhất của Bà La Môn. Kể cả chữ Sa Môn cũng vậy. Nên lúc mà nó ở cái nghĩa đúng thật nhất á, thì nó đều là đồng nghĩa với cái một cái bậc giác ngộ tu tập đúng. Cho nên mình nghe, nhiều khi nghe danh từ Bà La Môn thì nó như là một cái đối lập, đối thủ của đạo Phật. Lắm lúc thì nghe Đức Phật nói lên những cái đức hạnh viên mãn thì Đức Phật kết luận là Bà La Môn, thì mình phải biết đó là cái nghĩa đúng nhất của Bà La Môn. Trong cái nghĩa đúng nhất như vậy thì trong đạo Phật sẽ kết luận là chỉ có mình Đức Phật là viên mãn những cái nghĩa đúng nhất đó. Cho nên Đức Phật là một Bà La Môn thực sự, đúng nghĩa nhất đối với các Bà La Môn. Nên mình hiểu những cái cách nói trong đạo Phật vậy. Rồi. Mình nghe hết rồi ha. Ai thấy được có hết. Còn ai nữa? Hết rồi. Hết rồi thì đến lượt sư phụ. Thì lấy chung dung. Mình lấy 13. Sau phẩm lấy 13. Mười ba là thế gian, nó có 11 câu chuyện. Một câu chuyện giờ ai cố vấn thì vụ là lấy số mấy đây? Tôi đã lấy số 5. Ồ, thầy tỳ câu và cây chổi, nó giống phù thủy vậy. 266. Phẩm này là phẩm thế gian. Cũng ngắn gọn thôi. Ai sống, cái này bài kệ này nó quen. Nó giống như chỉ mang. Ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây tre. Ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng rực đời này thì chẳng thoát mây tre. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Phật ở kỳ viên liên quan đến trưởng lão Sammunyani. Trưởng lão Sammunyani luôn luôn quét dọn từ sáng đến chiều không kể giờ giấc. Một ngày nọ, người cầm chổi đến thất của trưởng lão Revata, tức là Libada. Thấy vị này vẫn tĩnh tọa như thường lệ. Trường lão mà quét dọn đó, nghĩ thầm. Cái nhà thầy này, hiểu cách nói không? Nhà thầy này. Cái này là cái cách nói của Bắc Kỳ. Nhà này. Ví dụ với cái nhà sư này, nói hiệu sư nào, cái nhà sư này tu rồi mà tối ngày cứ đi chơi, nó là có thêm cái chữ nhà ở trước. Nhà thầy này ăn không ngồi rồi, chỉ nhận thức ăn của thiện tín rồi trở về ngồi trong thất mình. Sao thầy không cầm lấy chổi quét dọn, ít ra cũng quét được cái thất của mình. Trưởng lão Li Bà Đa nghĩ thầm, ta sẽ cho thầy này một lời khuyên. nên ngài mới gọi Sammuññāni, này huynh, hãy đến đây. Sammuññāni hỏi chuyện gì thế thưa tôn giả? Ngài Lý Bạt Đa nói, hãy đi tắm rồi, rồi trở lại đây với tôi. Trưởng lão Sammuññāni vâng lời, sau đó đến ngồi một cách kính cẩn bên cạnh trưởng lão Lý Bạt Đa. Ngài Lý Bạt Đa nói, này huynh, là một vị tỳ khưu không phải lúc nào cũng quét dọn hết. Sáng sớm, thầy tỳ khưu có thể quét dọn phòng xá, sau đó đi khất thực. Khất thực xong, về tinh xá, ngồi tĩnh tọa một phần đêm hoặc một phần ngày, quán tưởng về 32 vật bất tịnh trong thân, để thấy rõ thân thể này bất tịnh. Và buổi chiều thầy có thể xả thiền và quét phòng một lần nữa, nhưng không bao giờ nên tiêu phí suốt ngày chỉ để quét dọn, hoặc tự cho phép mình có thời gian rảnh rỗi. Trưởng lão Sammuññāni cẩn trọng vâng lời tôn giả Lý Bạt Đa và chẳng bao lâu chứng A-la-hán. Tuy nhiên sau đó khắp các phòng đều đầy rác. Các tỳ khưu nói với Sammuññāni, này huynh, các phòng đều đầy rác, sao huynh không quét đi? Thì ngài Sammuññāni nói, thưa các tôn giả, trước đây tôi buông lung nên thường chăm chỉ quét dọn. Bây giờ tôi đã trở nên tinh cần nên không quét nữa. Các tỳ khưu nghe vậy thấy kỳ, thuật lại với Đức Phật. Cái vị trưởng lão ấy nói một đàng mà làm một nẻo. Nên Đức Phật đáp, này các tỳ khưu, ông ta nói đúng. Trước kia, trong những ngày phóng dật buông lung, thầy ấy để hết thì giờ trong việc quét dọn. Nhưng bây giờ, thầy dành trọn thời gian trong niềm vui của đạo quả và không quét dọn nữa. Thế Tôn mới nói kệ, ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng rực đời này, như trăng thoát mây che. Chuyện này nói lên, mình tắt đèn. Cái này ở trong đạo Phật rất là vấn đề. Rất vấn đề. Cho nên cái này mình phải để ý. Ngài Sammuññāni này á không quét dọn nữa là vì tu tập, là vì đạo, là vì để chứng đạo. Cho nên một khi mà đã vào đạo là ưu tiên số 1. Là ưu tiên số 1. Để Đức Phật đến là chỉ để cứu độ thôi, chứ nó không có phải để thực sự phải nói thiện ác hay giữ sạch hay để dơ. Mình phải nói thì mình phải nói cả hai mặt. Tức là pháp còn thượng ưng xả hà huống phi pháp. Nó không phải để sạch mà cũng chẳng phải để dơ. Đức Phật là để cứu độ cái người nào mà đã đến đúng cái cơ duyên rồi đó, thì người đó chỉ còn để hết tất cả vào cái chứng ngộ giải thoát thôi. Ngoài ra không còn cái gì quan trọng trong đời này nữa. Cho nên những người như vậy là trường hợp của ngài Sammuññāni này. Nhưng mà nó đưa ra cái vấn đề là mình thấy một người chăm chỉ nhưng mà thực ra nó là buông lung và phóng dật. Cho nên cái chữ phóng dật, giải đãi phóng dật ở trong duy thức mới giải thích. Nếu mà mình chăm chỉ mà làm ác pháp thì đó là phóng dật buông lung. Biết như vậy. một cái thằng ăn trộm suốt ngày, trừ đến đêm tối thôi, suốt ngày nó luyện, đào tường, nó luyện leo tường, luyện phóng vào tường, nó luyện đi nhẹ như con mèo, nó luyện tiếng chuột kêu, tiếng mèo kêu, nó tìm cách này cách nọ, chăm chỉ ghê lắm. Cái thằng sư phụ ăn trộm nó khen ngợi vô cùng, chửi mấy thằng khác tụi bay lười biếng, chỉ có thằng đó là nó chăm chỉ đó. Biết không? Nhưng mà để đi ăn trộm thì cái đó là trong pháp của Phật, cái đó là buông lung phóng dật. Cho nên tất cả những cái chăm chỉ ở trong đạo Phật đó là nó phải dựa trên cái thiện pháp thì nó mới lập ra được cái tinh cần chăm chỉ đó. Và nó phải tiêu trừ cái ác pháp đi thì nó mới kêu là tinh cần. Cho nên mới tứ chính cần đó. Tứ chính cần là bốn pháp chia theo thiện ác. Hai pháp thuộc về thiện, hai pháp thuộc về ác. Thiện thì phải cho tăng trưởng và cho phát sinh. Tăng trưởng và phát sinh đối với thiện. Còn trên mặt thì mới gọi là tinh cần. Mà phải trên mặt ác nữa. Chưa xong, cho nên mới thành bốn. Thế bốn thì là nếu mà đối với ác pháp thì phải giảm và cho không có sinh, giảm cho hết không sinh. Thì như vậy bốn nó mới kêu tứ chính cần. Cần là tinh tiến, chính là chân chính. Cho nên cái tinh tiến là dựa trên thiện pháp và ác pháp, chứ không phải là cứ làm say mê. Làm say mê kể cả định như vậy, chui vào nhà ta ăn trộm mà phải tập thiền định ghê lắm đấy. Đó. Động tâm lên là đến động gì là nó động liền. Cho nên đó là một cái điểm cho mình thấy một ngày Samunyani này nói xước tôi bung lung. Giờ tôi nên thường quét dọn, bây giờ tinh tận tinh cần nên không quét dọn. Tức là tinh cần ở trong thiện pháp và chuyện thế gian. Khi mà vào trong đạo đó, thì tất cả thế gian đó, nó trở thành là nó thuộc về cái ác pháp. Tại vì cái đạo đó là để xuất ly thế gian mà. Nó ra khỏi cái luân hồi là thế gian mà. Cho nên mình phải biết như vậy. Càng vào sâu trong đạo thì càng thấy như vậy. Rồi còn cách nói của ngài Lipata cho mình biết là đại khái cái thực hành tu tập sáng sớm có thể quét dọn chứ không phải là không quét dọn, sau đó đi khất thực rồi về tinh sáng ngồi tĩnh tọa quán tường bất tịnh, và buổi chiều có thể xả thiền quét phòng một lần nữa. Nhưng không bao giờ nên tiêu phí suốt ngày chỉ để quét dọn, hoặc tự cho phép mình có thời gian rảnh rỗi. Và mình cũng thấy rằng là ngài Samunyani này rất là kính trọng ngài Lipata nhưng mà vẫn bực bội. Ông nhà thầy này ăn không ngồi rồi. chỉ nhận thức ăn của thiện tín rồi về trúc thất ngồi. Ít ra quét dọn cái thất của mình chứ. Nó là vậy. Cho nên mình thấy cái pháp của Đức Phật đôi khi mình không biết là mình phải làm sao. Là như vậy. Nó chỉ ở có điều đó. Nếu mà cái người đó mà họ có một cái hướng đi vào đạo mạnh thì tự nhiên là những cái chuyện kia không cần thiết nữa. Mà nếu người đó chưa có cái đó thì mới nói cái chuyện của thế gian. Nó là vậy á. Rồi đôi khi chứng A-la-hán rồi mà Đức Phật cũng quở nữa. Bởi vì có những cái hành động nào đó. Thì không biết đó là trường hợp nào. Cái trường hợp nào nó muốn ích lợi cho những người xung quanh hay là cho cư sĩ. Nhưng mà con sẽ thấy nhiều trường hợp Đức Phật không có nói, không có của, không có là, mà nói đến là Đức Phật bệnh. Thí dụ trường hợp ngày này thì anh biết là bởi vì Đức Phật nói, bởi vì ngài ta đang chứng đạo, ngài đã chứng đạo, người ta đang ở trong đạo, đang hưởng tất cả những cái an lạc của đạo quả nó, thì ai mà cúng dường cái vị đó, nó là phước đức vô cùng, phước đức vô lượng. Cho nên đang ở trong cái phước điển, nó đang hiển hiện ra. Cho nên mình mới biết là đôi lắm lúc đó con đọc, con không biết đó là Đức Phật thực sự dạy như thế nào. Lắm lúc vậy đó, lắm lúc là Đức Phật có thể là lúc Đức Phật bình, và lắm lúc á Đức Phật nói như là đó, không cần quét, không cần quét dọn gì hết. Ở lắm lúc thì Đức Phật sẽ nói cái pháp quét dọn công đức vô cùng. Con sẽ biết là con cũng biết phải làm sao. Nhưng mà Đức Phật bảo là biết khi nào đúng thời mới nói. Khi nào cái pháp đó chưa đúng thời là không nói. Biết nó đúng người, đúng gì nữa nó mới nói. Nhưng mà mình thường có cái tật là mình lấy một trường hợp rồi mình làm một cái quy luật chung. Thì cái đó nó không có đúng, và nó sẽ trở nên rất là phiền não. Cho nên vì vậy là nó phải theo cái duyên. Cái quy luật chung của Đức Phật đó, thực sự đó, nó là vào cái chỗ giải thoát. Đức Phật phải tiếp xúc và phải lập tam bảo, phải độ tỳ khưu vậy đó, nó chỉ là phương tiện thôi. Cho nên bây giờ cái quy luật chung là cái lúc nghe Đức Phật nói về cái pháp giải thoát. Còn những cái chuyện mình thấy hàng ngày như vậy á, là nó cứ tùy cảnh, tùy duyên, tùy thời, tùy lúc, tùy người. Chứ nó không có một cái luật chung. Cho nên mình phải biết nhận định vậy á, thì mình mới thấy được cái tinh thần của Đức Phật. Cái thần sống, tiếp xúc, cứu độ Đức Phật. Thì đó, mình nghe đại khái những câu chuyện, và những câu chuyện này tôi cũng nghĩ tụi con nên nhớ những cái trường hợp, những cái hoàn cảnh mình vừa cho chính mình, bản thân mình, mà lắm lúc thì nó cũng có một cái rất là lợi trong cái lúc mà mình, cái người Phật tử người ta hỏi mình, hay là mình phải thuyết pháp vậy đó, mình phải nói pháp, thì nó có những cái câu chuyện, nó những câu chuyện nó vào trong cái thực tế hàng ngày của con người. Những nhân vật ở trong này con thấy cũng hoàn toàn là giống như mình, suy nghĩ gì gì cũng y như vậy, mình thấy vậy đó. Thì khi mà mình có những cái câu chuyện mà nó chính là từ thời Đức Phật, và Đức Phật đối xử ấy, thì mình mới nói ra nó vẫn có một cái lực đối với cái người nghe. Cho nên nó là một cái, những cái mẩu chuyện mà mang những cái ý nghĩa của đạo, đục thứ đó, mình có thể giúp ích cho cái người nào nghe cái ý nghĩa của đạo. Có chuyện là ai mà nghe mà nhớ thì là tốt. Gặp ôn Thiện Huệ á, nghe là nhớ kể lại hấp dẫn. Còn như phụ thì nó nhớ cái nghĩa thôi. Nó nhớ cái ý nghĩa của cái câu chuyện, ý nghĩa chính thôi. Còn đôi khi chi tiết thì mình quên. Mình muốn nhớ là mình phải để tâm. Để tâm, mình phải co lại một hai lần. Còn chỉ nhớ cái nghĩa. Rồi. vậy vậy hôm nay nghe ta phải nghỉ ngơi.